Vì có lẽ cái ý của Đạo Hữu Vĩnh là muốn để Đức Thầy được nghỉ ngơi đôi chút, cho nên chúng ta mới có cái dịp để mà trao đổi ý kiến với nhau về vấn đề đạo. Vì Thầy cũng đã nói nhiều rồi, chúng tôi cũng cố gắng tiếp tay Đức Thầy được phần nào hay phần ấy, chứ tự xét mình cũng là chưa tu đến đâu. Nhưng mà chỗ bạn đạo với nhau thì có cái điều gì khiếm khuyết cũng là sẵn sàng tha thứ cho nhau. Theo cái chỗ hiểu biết của riêng tôi thì những cái việc mà ngứa đó là do cái chuột nó ra ở lỗ chân lông, còn nước mắt tràn ra đó là do nó thanh lọc cái gan. Đức Thầy trước đây cũng có giảng như vậy. Cái đầu nó lắc thì cũng lại nhắc lại cái lời của Đức Thầy dạy là cái điển nó lên, cái điển của ngũ tạng nó lên, nhưng mà nó chưa có chỗ thông thì nó quần trở lại, nó làm thành cái lắc, hoặc là cái thân lắc, hoặc là cái đầu lắc. Theo ý tôi thì không nên kìm lại, mình cứ cố gắng làm pháp luân nhiều để cho nó thông thì tự nhiên nó khác hết. Cái thời gian ấy nó không có kéo dài lâu được. Cái vấn đề chiêm bao thì Đức Thầy cũng như là các cái sách viết về đạo đó thường nói là nó không có đúng. Ít khi mà cái chuyện chiêm bao nó đúng, bởi vì chiêm bao chỉ là cái vía nó đi ở trong tề luân hư cảnh mà thôi, nó là giả cảnh, nó không có đúng gì cả, không có điều gì đáng lo. Cái đó chắc là tôi chịu, xin hỏi Đức Thầy vậy.
Theo tôi hiểu cái lời qua cái lời giảng của Đức Thầy đó, thì nếu mình tu sửa thân tâm, mình thương yêu tha thứ, thì mình có cái hạnh phúc về tinh thần ngay tại đây trong người mình. Còn cái vấn đề cái Đại hội Long Hoa là một cái đại hội của tiên Phật có thực, nó sẽ diễn ra ở Việt Nam. Và cái đại hội ấy là có mục đích cứu độ những người chết về cái ngày tận diệt, những người đủ điểm để cứu về cái ngày tận diệt. Nhưng mà muốn trước khi mà muốn được vào cái Đại hội Long Hoa thì phải được về Việt Nam đó. Vì cái Đại hội Long Hoa nó không có diễn ra ở Hoa Kỳ, cho nên mình giữ tiền, giữ của, giữ bạc, giữ xe, giữ nhà ở Hoa Kỳ, không có về Việt Nam, không có dự hội Long Hoa. Mà qua được cái hội Long Hoa, được dự, tức là được qua được cái hội Long Hoa, ví dụ vào năm 2000, thì sau đó mới được sống trong cái thời kỳ thượng ngôn thánh thức, tu tiếp, có thể hy vọng trở về với Đấng Cha Trời. Cái sự trở về với Đấng Cha Trời như là Cha Nhẫn Hòa là một định luật, có đi từ Thượng Đế ra phải có về. Đó là một vị, không kể Đức Thầy cũng về rồi, nhưng mà Đức Thầy đóng vai Phật thì Cha Nhẫn Hòa là người về ở hải ngoại đầu tiên, mà theo lời Cha nói còn hai người nữa ở Hoa Kỳ sẽ về. Nó không phải chuyện đồng bóng, mà nó không phải là chuyện Đức Thầy bày ra thế này thế này thế nọ thế kia như ở Úc người ta đã viết thư gửi đi các nơi mà tôi cũng có nhận. Vậy cái hạnh phúc ngay trong đời này về phương diện tinh thần, nếu mà mình xử sự đúng đạo lý có, nhưng mà cái có đó nó còn thấp thôi. Muốn đi cao hơn nữa, muốn tu đến giải thoát, muốn trở về nguồn cội với Đức Cha Trời, phải tu để được chọn về Việt Nam. Về Việt Nam rồi tu nữa mới có hy vọng trở về với nguồn cội. Trừ một vài người có nhiệm vụ, người ta trở về trước. chứ không phải Đại hội Long Hoa là một cái gì mơ màng, không có mơ màng. Và nhân đây tôi có thể nói rằng nếu không có cái Đại hội Đông Hoa ở Việt Nam thì lấy cái đầu tôi đi mà chặt. Tôi vui lòng viết cái giấy lại. Khi nó không có, chúng ta về rồi mà nó không có, tôi xin lòng viết lại cái giấy một cái, dầu tôi là tiếng Anh kéo lắm cũng cố gắng viết bằng tiếng Anh cho người Mỹ người ta hiểu, cảnh sát nó khỏi làm phiền người nào lấy đầu tôi đó. Rồi một cái bằng tiếng Việt nữa, tôi vui lòng cho lấy đầu tôi vì tôi đã lừa bạn. Khi tôi nói dối như thế, nói sai như thế là lừa bạn. Trước hết, tôi xin hỏi lại đạo hữu, chữ giải thoát đạo hữu hiểu nó nghĩa nó như thế nào? Nếu mình nghĩ là mình thuộc về Thượng Đế thì cái đó chỉ là mình hiểu rằng mình từ Thượng Đế mà ra thôi, chứ cái đó không phải là giải thoát. Theo tôi hiểu thì giải thoát là phải tu sao cho thoát khỏi luân hồi sinh tử, rồi trở về với Thượng Đế bằng cái hồn của mình, nên là cái thức của mình mới gọi là giải thoát. Chứ không phải là chỉ nghĩ một cái như thế rồi mà đã là giải thoát rồi, thì nó quá dễ. Phải có quả, mà muốn có quả phải thực hành, phải tu. Cái đó chúng ta thầy dạy trong trăm ngàn cuốn băng thì đã rõ quá rồi, không thực hành chẳng được cái gì hết. Có nhiều người thấy cha đi đâu thì chạy đi đến đấy, thấy thầy đi đâu chạy đi đến đấy, có được cái gì đâu, không được cái gì đâu. Kính mến thầy, biết ơn thầy là một chuyện, mà bám víu thầy không được cái gì hết. Bây giờ nếu các bạn không hỏi gì nữa thì đến lượt tôi được phép hỏi chứ. Tôi hỏi thầy để các bạn cùng hưởng chung. Chứ chả nhẽ tôi cứ làm ta vi mà chẳng được cái gì cả ngày hôm nay thì tôi thiệt quá. Thưa tôn sư, bây giờ có cái người ta tu, ta xuất hồn ra. Mới đầu thì ta thấy rằng là ta ra bằng Môn Đi Châu, rồi sau rồi thấy ra bằng Thánh Thai, rồi sau rồi thấy ra bằng cái vệt hào quang, rồi sau rồi thấy ra như là một làn khói, rồi sau rồi thấy chẳng thấy gì cả. Thế nghĩa là sao? Ra lúc nào không biết, cứ mê đi thế.
Cho nên tất cả những màu sắc như tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng. Ở tại thế gian, ở nhà các bạn đi trên đường thì cũng có thấy những màu sắc. Mà lúc chúng ta xuất hồn đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc. Những gió, những nhà cửa, những cuộc kiến thiết tối tăng. Ban đầu ai cũng thích hết. Chà, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ siêu việt, mừng lắm. Mãi mê không muốn trở về. Nhưng mà cái đó cũng là tạm mà thôi. Đi trở về quy không, cảnh là mình là cảnh. Lúc đó mới là có nhiệm vụ thuyết pháp. Mình nói tới đâu người ta nghe phải đúng lý, và người ta sẽ quay quần xuống mình để nhìn cái người mà ngồi thuyết pháp đó là cảnh, là người là cảnh, là nó đã đi trở về nguyên lý chân không. Nó không còn thấy gì nữa. Nhưng mà nó hiểu sáng suốt chứ không phải trong hôn mê. Có nhiều người không thấy mà bị hôn mê, rồi luận sai, sinh danh, động loạn. Cái đó là trật. Và nó trở về với không, mà trong thanh tịnh. Cái không đó lúc nào cũng trong lành để phục vụ tất cả. Thì tự nhiên nó hút cái trượt của những người trần. Cũng như ông bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nói chuyện ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng, khi thấy ánh sáng và chúng ta tưởng ánh sáng đó là mới có ý niệm mà thôi. Còn thực hành là khác. Nó có hai lối, một cái ý niệm và một cái thực hành. Mà thành đạt á là không có thực hành và không có ý niệm nữa. Định. Thì cảnh là người, người là cảnh. Cho nên tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật, họ thờ hình Chúa, họ thờ cái hình ông Tổ? Vì không có còn sự thay đổi nữa, không có còn sự biến dạng nữa. Kêu bằng đời đời bất diệt.
tận độ chúng sanh bất cứ lúc nào, trong cái không mà có.
Thưa thượng sư, chúng tôi xin hỏi câu nữa là tại sao không có hành giả lúc ngồi thiền xuất đi thì biết là mình đi nhiều nơi lắm mà không thấy, mà về không nhớ cái gì cả, nhưng mà đến cái lúc tự nhiên duỗi chân ra rồi thấy cái gì nó muốn bắt mình gục cái đầu xuống, thế thì khi gục cái đầu xuống đó thì lại đi ra nữa, mà cái lúc đi ra đó thì mới thấy cảnh gì mới nhớ.
Khi mà ra đi trở về không nhớ, rồi gục một cái nhớ là đâu? Ở trong cái minh cảnh đại, ngay chỗ này. Cho nên một cái record, một cái mà nó thu vô rồi thì phải về cho nó định, nó mới hiện. Cho nên nhiều người mà thật tâm định rồi, người ta có thể xè cái bàn tay, người ta thấy người đã đi đến đâu rồi. Nhìn cái bàn tay thấy rồi, thấy cái hình của đối phương, nó đang làm cái gì. Thì định ở đâu? Định trong cơ tạng, ngũ hành trong cơ tạng và ngũ quẩn đồng định, thì nó mới hiện ra cái ngũ hành trong cái bàn tay. Bàn tay hiện cái hình người đó đang đi, đang làm gì, người ta dòm thấy. Cho nên kêu bằng định mới là thấy, định nó mới tới huệ. Cho nên khi mà đi ra rồi trở về, biết tôi đi ra đi đâu mà trở về quên hết, vì trong này nó chưa định. Hồ một hồi lâu rồi nó thấy lại, nó thấy ở minh cảnh đại đây. Cho nên tôi kêu niệm Phật, ngồi niệm từ từ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thét rồi thấy sâu chuỗi nó chạy đây. Sâu chuỗi chạy rồi thì thấy chữ vạn nó hiện đây. Lúc đó thấy mặt mày mình vui tươi, môi son mắt đẹp, vui mừng vô cùng. Lúc nào cũng nhìn đối với đôi mắt từ bi trong sáng của chính mình, thì lúc đó bắt đầu có thể nhìn cái tay, thấy được cái câu chuyện mà hồi nãy mình đi đâu, nó hiện ở trên bàn. Muốn cho hiện bàn tay, nó hiện bàn tay. Vì tất cả cơ tạng mình ổn định trong một nhịp, trong cái chấn động của vũ trụ, thì cái quyền vi đó nó thể hiện ngay trên bàn tay mình, mình thấy hình ảnh. Cho nên cái pháp như ý đã thành đạo, nó như vậy. Nhưng mà đừng có thấy đó mượn đạo tạo đời, thấy đó làm thầy, lấy đó làm thầy, lấy đó làm quy để đối xử người khác, mất động, mất trật tự bên trong, mất liền. Chính mình làm có và mình làm mất, do mình mà thôi.
Con hồi năm 86 á, con có một đứa cháu là Huỳnh Thị Tha, mà nó bị bệnh, nó ở tất tanh, nó bị bệnh đó thầy. Rồi cái nó, con thì ở Sacramento lên con. Nó bệnh nặng quá, con không biết nó bệnh gì mà bác sĩ tìm nó ra, không biết trên bệnh của nó là bệnh gì hết á. Mãi sau nói nó là bệnh ung thư máu. Rồi cái tự nhiên nó người nó nói có người kéo nó giống như người mặt đỏ, cái gì đỏ, cái gì cũng đỏ mà to. Nó nói nó là con đi với ông đi chứ, con ông dẫn con đi con. Cái con nó, nó nói ông Tha, nó nói chứ con, tại vì con có ba có má nên con không có dám đi đâu hết đó, còn sợ lắm. Con không biết là có phải là còn hồi đó gia đình con cũng nghĩ là không biết có phải con công không, người nói sợ này ma quỷ đủ thứ hết á, nên không hiểu. Cái về sau này cái tự nhiên nó nói ông quan công á, nhập vô trong nó, nói là ông là ông quan công. Vậy ông muốn, tại vì hồi trước á, nó năm 70 năm nó bị bệnh gì nặng lắm, nên má nó dẫn tới cái miếu của ông Quan Công á, để xin ông Quan Công giúp cho nó rồi cho nó một cái áo bùa. Thì bà tự nhiên hồi đó 10 năm cách bà quên luôn, bà không biết cái gì hết. Và bà hứa 19 năm á, bà nói 19 tuổi thì nó sẽ con hiểu cái đó. Tại cái bà quên luôn cái khi ông kiểu là như vậy, ông muốn không có nói cho con hiểu và con nói không được. Rồi cái dạ rồi cái khi không rồi ông con dạ nên con có nhiều khi ông Quan Công cũng nói chuyện với con mà con cũng mới nhỉ, mà gia đình con nó không biết là ông chồng con cũng thiền, nhưng mà ông cũng ông cảm nhận ông tiếp xúc với ông Quan Công nhiều lắm, nhưng mà nữ thì nghĩ không biết có thật hay là giả vậy. Dạ lên có một lần nha, con ở Sacramento thì con thấy con ở cái nhà đó thì ông Quan Công về báo với con với đứa cháu tên Tha, nói là con mua cái nhà đó gấp. Con nghĩ chứ tại sao phải mua cái nhà đó, con nói là đứa cháu nó nói phải mua chứ nhà đó ghê, nó cũng không có dám cho con, không nói cho con biết là cái nhà đó làm sao hết á. Cái có một lần con nhận được cái thơ ở thiền đường á, thì con thấy con đọc cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ niệm hoài à. Mà con tối đó con nằm rồi thì con cũng chưa có ngủ, con cũng lấy ra con đọc cái để hiểu cái Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con thấy khi đó con đi nằm vẫn tắt đèn thì chồng con mới lại ông cho ông anh rể tặng chồng con thì ngồi ở ngoài phòng khách đánh cờ. Nên cái con thấy đâu có làm gì, con với ba đứa con, hai đứa con đi lên giường ngủ. Thì tự nhiên con thấy một cái trong cái closet của nhà con nó kêu cục cục. Con lại biểu, ủa sao hôm nay là người sao ở trong đó, con cũng không có để ý tới làm gì hết á. Cái con tự nhiên con thấy, con tắt cái đèn rồi, mà tự nhiên con thấy cái đèn, cái gì mà đèn nó mang nó nhóa vô trong cái phòng của con đó, mà nó sáng lắm, con không thể nào mà giống phải đèn đây. Cái con chạy ra con sợ quá, con không dám ra nữa, con gọi con chồng con vô thì con nói tự nhiên sao mà đèn sao mà nó lại bị chạm điện sao nó cháy. Cái con bật đèn lên thì thấy đèn nó không có gì hết á. Cái sáng ngày sau cái con lên nhà thương thì con lên trên đó con thăm con nhỏ cháu thì con thấy cái nó nằm á. Bắt đầu hồi đó trước á thì nó khỏe lắm, nó không có gì hết á, tự nhiên lên nó tự nhiên máu miệng nó chảy ra thầy. Cái nó không nói gì, nó thất tỉnh một ngày. Cái ngày sau nó nói nè, mợ đi thuê nhà, đi tìm nhà khác chưa. Cái con nói tìm nhà khó được quá, đi giờ đi tìm không biết là sao mà tìm lắm. Cái con đi về sắp tên để con tìm nhà để gần nhà nó. Cái con cũng đi mà tìm không được. Cái có ông Quan Công ông nói là con ơi, con lên mua cái nhà đó đi, cái nhà đó ghê lắm. Nhà đó là bà yêu tinh nó, bà chết á 100 năm nay rồi, nhưng mà bà không có thích đàn bà nữa, mà bà ghét con lắm. Nếu mà con mãi sẽ có một cái gì đó rắc rối con mu đi. Nên tối đó ngủ sợ quá, sợ bà về bãi. Thì ông nói thôi con cũng mu tới nhà cái con em để con không dám vô trong cái nhà, con sợ quá. Ông nói chứ buổi trưa 12 giờ con mua bánh với mua bông với con đốt mấy bộ đồ của con á, để con đi á, thì con đừng có làm vô trong nhà dọn, thì đừng có làm cái gì ồn ào hết á. Cái đi con cũng không, nếu mà không có bà chị chồng con thì chắc con bỏ đồ đó, con không lấy mấy đồ tại con sợ. Cái bà con cũng ráng dọn ra, mà bà đó bà ghê quá thầy, đến nỗi mà con ở nhà riêng mà bà đi lên nhà thương ấy thầy, bà tìm con á, tìm vợ chồng con mà đứa con của đứa cháu của con nó đang là ngồi nói chuyện, nó đang nằm ấy. Cái tự nhiên nó ngồi dậy nó niệm Phật thầy. Cái thì ông chồng con hỏi chứ tại rồi sao vậy, cái nó nói bà đi tìm đó, bà đi tìm cậu mợ đó để bà ấy. Thì tối kinh thầy bà cũng không có tha cho con, tối con ông chồng con đi lên nhà thương để con canh cho con đó, mà bà có sợ đến nỗi mà nằm mấy đứa con trong phòng mà đến nỗi mà bà tìm được con nha. Bà nói này chứ bà nói con đây nha. Cái con nói chứ con tôi không có làm gì bà, tôi đâu có phá phách chị bà đâu, mà bà tìm bà hại tôi, nếu bà hại thì bà làm gì bà làm với tôi. Cái con đi mà con không biết, ông nói nếu mà đi ra khỏi cái đó đừng có bao giờ trở lại cái nhà đó, mà bà cứ phấn là con về đó đó, bà cũng theo bà phái. Nhưng mà bả phá, giống là phá cho gia đình tan nát, không có ấy. Rồi cái có một, con cũng quên đi, rồi con cũng sợ, mỗi là con có nguyện đó. Cái câu đó chuyện nó dài lắm mà con không thể nào nói được các bạn. Tại cái có một lần nha ông, có một lần đó, thì con về sao tất tăng con ở, thì con ở cái nhà đó có hồi buổi đó sáng nó mùng một Tết hay sao nó có một dạ con dạ con không sợ nữa dạ 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 phải dạ con nằm con thấy có một ông nó sáng nó con không có con chưa có ngủ, con thấy có một ông kia ông chỉ cho con thiền. À, thầy ông nói con này nha, con lên á, con biết để tay như vậy nè, thì tự nhiên con niệm Phật á, niệm một vòng quanh như vậy á, thì ngoài đó giống như là nó lạnh, giống như là thân thể con nó lạnh hết đó thầy. Dạ bị lạnh đó. Dạ tự nhiên lạnh, ông chỉ cho con hai cái cách thì mà con không nhớ, nhưng mà con hỏi với đứa cháu con á, thì nó nói cái đó là ông của thả, ông của con trong, con cũng không biết là có đó có phải lên làm hay không. Nên con ước gì được gặp thầy mà con không bao giờ được, hôm nay con phải xin chồng không mấy lần để gặp ông. Dạ 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 dạ
cảm ơn bác hả?
Ok, bây giờ có người hỏi con muốn nói chuyện bảo vệ nghiệp. Trong lúc mà cái người mà chết thì người ta xuất hồn, thì như thế là xuất hồn bằng cách nào, xin thầy cho biết.
À, cái hồn ly thân khi họ chết á, thì họ thở cái hơi thở cuối cùng rời dưới bàn chân họ nóng á, họ bị lôi xuống địa ngục rồi. Mà rời trên đầu nóng á, thì được chư thần sắp đặt cho họ đi, họ đạo nào về đạo đó. À, mà những người ở trên đời này nói hay lắm, nhưng mà tới giờ chết á, khó khăn người lắm. Rời dưới bàn chân, trong giây phút mà họ hơi thở cuối cùng, bàn chân họ nóng á, là quỷ rước họ rồi. Vì sao? Người đã hướng về dục nhiều, tâm họ dâm dục, thành ra họ không cách gì đi lên được, thì họ phải đi bằng cái đường lối đó. Mà họ bước ra là hắc bạch, không có phân minh, đi như người say rượu thì chỉ có con quỷ rước thôi. Còn đi ở trên này á, nó phân minh, nó ra một cách thanh nhẹ, nó có vị trí cho nó, và có tiên đồng rước, ngay ban ngày hay ban đêm có tiên đồng rước. À, cho nên những người tu ở đây niệm Phật, ta chỉ nghe cái mật pháp là trung tâm bồ đạo, để chuẩn bị cho cái lúc rời xác và sẽ đi tới một cái chỗ thanh nhẹ trật tự, có người ta xưa đạo nào về đạo đó. Vô vi thì thấy những người đậu cái trắng, bằng áo trắng, quần trắng, thì vừa đứng đó là hút qua bên này rồi. Mình vừa đứng đó vừa thấy họ là hút qua cái khói, hút mình qua cái khói đất, là họ sắp đặt giống như. Không phải chắc nóng, cái phần hồn khác. Phần hồn là cái chân điển, cái thức rõ ràng, xuất ra biết, biết mình đứng bên nào. Thấy không? Rồi còn nhiều người mà đi dưới bàn chân là khóc á, ra là bị nó xiềng liền. Người độc ác đó, ra bị nó xiềng liền, không có cách gì mà năn nỉ được hết đó. Còn những người này đi trên bộ đạo đó, nó khác rồi. Nó tới nơi một chỗ có quy định đàng hoàng, trật tự vui vẻ, thấy mình không có bao giờ có sự chết. Mình thấy bạn đạo rất dễ dàng. Hả? Mắt trần là bị nó nặng, còn mắt trần mà mở quệ rồi thấy chứ. Mình mở quệ mở chỗ này nè, cho nên bịt soi hồn để bịt con mắt trần, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Nheo con mắt là thấy ông đứng đó chứ đâu. nó hay lắm, rất nhanh. Cho nên cái này nó không phải khó khăn. Khi mà quý vị đạt tới được, thấy được cái bộ máy quyền vi của trời Phật sắp đặt cho ba cõi, thì cái đầu mình, tay chân của cụ, của Thế Thanh Vi không? Có chỗ nào dư, chỗ nào thừa, thiếu đâu. Lúc chỗ nào nó cũng đầy đủ hết đó. Từ ngón tay, ngón chân đều sắp đặt đầy đủ hết đó. À, thế với bộ máy, đây là một bộ máy rõ ràng, mà trở về trật tự, nó là máy quyền vi của ba cõi. À, cho nên tu cho nó đâu đó, buông thả hết, đừng có chấp, đừng có mê, để tự nhiên, hồn nhiên vậy, nhau cái là thấy à. Mà thấy rõ rệt, không sao, không có sợ. Thấy cái hình ghê tởm này, kia nọ, chảy máu, rụng răng, nhưng mà mình không có sợ, vì mình có tâm đạo, không có sợ. Nhiều người thấy cái hình sợ lắm, người đó là yếu. Thấy con ma sợ là họ yếu hơn con ma. Còn họ quân bình rồi, thấy con ma đâu có sợ, họ chỉ độ cho con ma. Thành ra họ có dư thừa sức, cũng như cụ bây giờ có dư tiền tiền, cụ đâu có tham của ai nữa. Cái gì cho chứ, cho người ta, mình dư thừa rồi. Cho nên cụ sợ Việt Cộng, mà cụ từ ngoài Bắc cụ chạy vô thì nó cũng rượt tới xứ Nam nó kiếm cụ à. Đừng sợ nó, không sợ. Không sợ. Hồi trước cụ phải hiểu rõ rằng tại sao người ta chạy theo Việt Cộng, thấy không? Rồi bây giờ cụ ráng cụ tu thì Việt Cộng chạy theo cụ chứ. Cụ đâu cần xích súng mắc công, bởi vì nó cũng cần tu à. Nó thấy cái đường lối nó phải giải thoát, nó đường lối không có cách nào mà nó trường sanh ở tại thế gian, nó phải theo đường cũ chứ. Cho nên hồi trước tại sao người ta bỏ cha bỏ mẹ, người ta chạy vô bưng, rồi bây giờ mình ráng mình tu, nó chạy theo mình à. Nó đi về trời chứ, nó đâu có giải, phải không? Khi mà cái điển nó mạnh mà con người không có tham ăn nhiều đó là đúng cái tầng điển. Còn người nào mà ăn nhiều nhậu nhiều thì cái đó nó phải áp cái cao rồi. Còn người mà rút điển như tôi bây giờ nói chuyện, cái áp suất tôi nó lên cao. Mà lên cao không bao giờ bị nhức đầu, không bao giờ bị chóng mặt, không bao giờ bị mệt mỏi, mà mặt lúc nào cũng hồng tươi. Đó là điển. Hiểu chưa? À, còn người thường mà nó lên hồng mà hồng bầm, ngọt tim, nhức đầu, cái đó là áp huyết cao, nó có triệu chứng.
Kính thầy ạ, con thì không được khỏe, thành ra ít khi được đi những các nơi mà đại hội hay là được để mà được gặp thầy. Thành ra con có một thắc mắc mà để cũng đã lâu rồi. Mỗi thưa thầy cho con biết rằng tại sao mỗi khi con ngồi mà thiền á, mà niệm Phật á, thì sau lưng con nó cứ nóng lên.
Ngồi cách nào? Ngồi khom khom hay cách nào? Cái đó cụ làm chiếu minh chưa đủ sức rồi. Ráng làm chiếu minh cho nó thông lên một chút nữa. Nó chỉ ấm thôi chứ không có nóng được. Ấm thôi. Ấm chứ không phải nóng. Ấm là đúng. Ấm rồi nó ấm từ từ lên trên bộ đầu, rồi nó mới nhué sáng ra. À, nó mới tới đó thôi. Thì bây giờ phải làm pháp luân nhiều hay là chiếu minh nhiều cho nó thông lên, cái đó không có hại. Còn kêu nóng như lửa, cái đó không phải, không đúng. Ấm thì được, ấm thì đúng. Ấm là đúng. Ấm là đúng. Đúng, đúng nhất. Cái hoa hầu nó xông lên, cái đó là đúng nhất, không có sao hết. Nãy giờ tôi thường thấy ai ta bi, rốt cuộc tôi cũng ta bi.
Cảm ơn thầy. Con cũng muốn tổ chức cho anh em gánh vác bớt cho thầy, mà cuối cùng có thầy ở đây, điện thầy mạnh quá, thầy hút vô hết. Không làm sao hơn được. Bác Xuân hỏi ai? Hỏi thầy hay hỏi con? Hỏi thầy. Bác Xuân lên đây.
Dạ, thưa bạch thầy, con lúc nào con cũng niệm Phật, nhưng mà con không biết rằng thì nếu mà con vừa ngồi đan con niệm Phật có phải có tội không?
Một mũi kim đan một niệm hành, tốt lắm.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác anh chị, cái thời gian thầy tiếp các bác anh chị là còn có 13 phút nữa. Thành ra sau 13 phút thì tôi cũng xin có vài lời trước khi để khỏi các bác anh chị khỏi buồn lòng. Là thầy lớn tuổi, cái thời gian mà nói chuyện nhiều quá thì cũng ảnh hưởng cái tim. Đó anh em chúng ta cũng hiểu rồi. Thành ra sau cái 12 giờ thì tôi yêu cầu các bác anh chị không có nên hỏi thầy nữa. Đó là tôi xin thành thật cáo lỗi trước. Bởi vì bảo vệ sức khỏe cho thầy, cho tương lai, cho nhiều người khác nữa. Thành ra cái điều đó là cái điều tôi không muốn, nhưng mà đó là ngoài ý muốn của tôi. Bây giờ ai có câu hỏi thì xin hỏi tiếp luôn. Xin mời chị Kim Hương.
Ngồi, khi mà ngồi lâu nó đau. Chị cái đó là cái gót chân chị có chuyện rồi đó. Cái thận chị nó yếu rồi. Chị hiểu chưa? Thì có thể nhờ anh Vĩnh anh chăm cứu cho. Chăm cứu chỗ nào biết không Vĩnh? Chăm chỗ này.